văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, ở Nghĩa Sơn, Văn Chấn, ai cũng yêu mến và quý trọng nghệ nhân Vì Văn Sang, một người con của dân tộc Khơ Mú đã dành trọn cuộc đời mình để gắn bó và cống hiến cho quê hương. Giờ đây tuổi đã cao, nhưng nghệ nhân Vì Văn Sang vẫn luôn tâm huyết với việc bảo tồn, gìn giữ và truyền dạy những giá trị văn hóa quý giá của dân tộc mình. Phần đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những cố gắng và tâm huyết của nghệ nhân Vì Văn Sang qua bút ký Một đời nặng lòng với quê hương của tác giả Nguyễn Thị Tâm.
Nhờ việc tìm hiểu về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Khơ Mú mà từ lâu tôi đã biết đến tên tuổi của ông. Trong một chuyến công tác tại Văn Chấn, tôi đã được anh Minh, cán bộ văn hóa xã, đưa đến gặp ông. Sinh ra và lớn lên ở xã Nghĩa Sơn, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có hơn 80% là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Dù hoàn cảnh gia đình còn nghèo, song bởi có tố chất thông minh, hoạt bát, lại ham học nên ông Sang vẫn được cha mẹ nuôi cho ăn học. Năm 1963, ông Sang xin đi học lớp sơ cấp sư phạm và về dạy học tại xã. Năm 1964, ông tham gia khám tuyển vào cả ngành công an và bộ đội. Trúng tuyển cả hai, nhưng xã lại muốn giữ ông lại để vừa tiếp tục dạy học, vừa tham gia công tác tại địa phương. Nhưng đất nước lúc ấy còn chìm trong khói lửa chiến tranh, chí trai sôi sục, không đành lựa chọn nơi nhàn nhã, sung sướng nên ông Sang đã chọn lên đường nhập ngũ. Sau 7 năm tham gia quân ngũ, chiến đấu ở chiến trường nước bạn Lào, lần lượt giải phóng Nậm Bạc, Pa Thí, Siêng Khoảng. Năm 1971, do tình trạng sức khỏe không được tốt nên ông được đơn vị cho xuất ngũ. Trở về địa phương, vốn là người nhanh nhẹn, hoạt bát, lại có kiến thức, ý thức và trách nhiệm với quê hương, nên ông Sang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tín nhiệm bầu làm hợp tác xã, rồi tham gia vào cấp ủy. Làm cán bộ, việc đầu tiên và cũng là điều ông Sang luôn trăn trở lâu nay là giúp cho đồng bào mình thoát khỏi cái đói, cái nghèo. Ở vùng cao, không riêng gì người Khơ Mú, mà hầu hết đồng bào các dân tộc thiểu số đều bám rừng, bám núi mà sống. Họ thường cư trú rải rác ở những vùng núi cao, đất dốc, canh tác chủ yếu bằng việc đốt phá rừng và làm nương rẫy nên cuộc sống càng khó khăn vất vả. Năm đó vừa hay huyện Văn Chấn triển khai nhiệm vụ của Đảng về xây dựng đời sống mới, trong đó có cuộc vận động định canh định cư và đưa kinh tế miền núi tiến lên một bước mới. Ông Sang đã hăm hở sắn tay vào công cuộc vận động bà con di rời khỏi vùng rừng núi về khu trung tâm xã để định canh định cư, ổn định cuộc sống. Ông Sang kể, đồng bào Khơ Mú thật thà, chất phác, nhưng không dễ gì thay đổi thói quen, tập quán của họ. Bởi vậy, khi các ông đi vận động, nhiều người đã kiên quyết không đi, thậm chí họ còn dùng những lý do mê tín dị đoan để chống lại. Dùng lý lẽ thuyết phục không được, ông Sang bèn dùng mưu, lấy chính những phong tục tập quán của họ, áp dụng ngược lại. Nhờ vậy mà chỉ trong vòng 2 năm, xã Nghĩa Sơn đã hoàn thành di rời gần 40 hộ đồng bào Khơ Mú về định cư ở hai thôn Nậm Tộc 1 và Nậm Tộc 2, nay là thôn Nậm Tộc. Thành công từ cuộc vận động định canh định cư đã thêm một lần khẳng định năng lực và tâm huyết của ông với nhân dân, với địa phương. Ông Sang được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, rồi Bí thư Đảng ủy xã. Đưa được bà con về vùng thấp sinh sống là một thắng lợi lớn đối với xã. Nhưng với ông, làm sao để bà con gắn bó lâu dài, ổn định cuộc sống mới là điều quan trọng hơn cả. Đồng bào vùng cao vốn có thói quen tập quán canh tác trên nương, trên rừng, nay đưa họ về sống ở nơi canh tác, lại muốn họ thay đổi từ tập quán trồng lúa nương sang làm lúa nước, thì không chỉ phải lo nguồn nước sinh hoạt, mà còn phải lo cả nguồn nước để sản xuất canh tác cho họ. Nghĩ vậy, ông Sang tìm lên huyện ủy trình bày và xin được hỗ trợ. Được huyện nhất trí, ông mừng lắm, vội về khảo sát thực địa ngay, rồi báo cáo mời huyện ủy về kiểm tra để sớm quyết định cho chủ trương làm. Sau gần một tháng, với sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng cán bộ, giáo viên và học sinh các trường cấp 2, 3 của huyện, Nghĩa Sơn đã đào được đường mương dài hơn 6 km, phục vụ nhu cầu nước sạch, sinh hoạt cho bà con trong xã. Làm xong đường mương dẫn nước, ông Sang lại tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, vừa chỉ đạo các đồng chí ủy viên ban chấp hành trực tiếp đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động bà con tham gia xây dựng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Các tuyến đường được hình thành, ông Sang tính đến việc xây dựng hệ thống đường điện, trường học, trạm xá, trụ sở làm việc của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và các đoàn thể xã. Vấn đề về cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng mà xã vẫn gặp không ít khó khăn. Cái khó nhất chính là làm sao cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc đồng lòng, chung sức, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. Ngay từ những ngày đầu tiếp quản vị trí bí thư Đảng ủy xã, ông Sang đã tập trung củng cố lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, bởi ông biết tất cả sự ì ạch, chậm phát triển của xã đều bắt nguồn từ đây. Nhất là công tác phát triển đảng viên nhiều năm nay vẫn dậm chân tại chỗ. Cả đảng ủy chỉ có 14 đảng viên thì bảo sao mà mạnh được. Tuy nhiên, xét tình hình thực tế, ông Sang quyết không vì thành tích mà phát triển ào ào. Ông bảo các cụ xưa đã dạy. Khẩu a tong, long a lệnh, tức là đóng thì dễ, nhổ thì khó. Phát triển được thì tốt, nhưng phát triển phải có chất lượng. Kết nạp đảng viên mà không lựa chọn kỹ, bồi dưỡng tốt thì chỉ làm cho đảng yếu đi. Vì vậy, sau hơn 30 năm làm bí thư, Huy chuyển giao, tổng số đảng viên của ông cũng chỉ có hơn 100 người. Nhưng đảng bộ của ông luôn là đơn vị trong sạch, vững mạnh của huyện. Phong tục tập quán, trình độ, tư duy nhận thức của đồng bào cũng là một trong những yếu tố khiến cho kinh tế của xã chậm phát triển. Với đồng bào dân tộc thiểu số, muốn thuyết phục được họ thì bản thân người thuyết phục phải là người đầu tàu, gương mẫu, nói đi đôi với làm. 30 năm làm bí thư là 30 năm ông lăn lộn cùng dân, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn, vận động, thuyết phục bà con làm ăn. Làm cán bộ, quỹ thời gian dành cho bản thân và gia đình chẳng được bao nhiêu. Ấy vậy mà ông Sang vẫn cùng vợ con khai hoang phát triển được 3 hectare quế, 7 hectare cây lâm nghiệp. Từ đầu những năm 2000, ông Sang đã phát triển mô hình nuôi dê, nuôi lợn, thả cá. Mỗi năm, gia đình ông xuất ra 3 đến 4 tạ lợn, vài ba tạ dê, thu nhập hàng trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Tháng 6 năm 2004, ông Sang được hưởng chế độ hưu trí. Trước khi về hưu, vì muốn tạo dựng cho xã có mặt bằng trụ sở khang trang rộng rãi, nên ông đã hiến tặng hơn 4.000 m2 đất đồi của nhà mình và vận động bà con xung quanh tặng cho xã đủ để quy hoạch các đơn vị trong trụ sở như Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, trường học, trạm y tế và khối đoàn thể về cùng một điểm. Sinh ra và lớn lên trong dòng sữa văn hóa ngọt ngào của dân tộc Khơ Mú, nghệ nhân Vì Văn Sang luôn tự hào về bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc mình. Bởi vậy, dù mải bận công tác, ông vẫn luôn có ý thức tranh thủ sưu tầm, ghi chép tất cả những gì liên quan đến phong tục tập quán của dân tộc. Từ những điệu hát tôm, những điệu múa truyền thống đến các nghi lễ, tập tục như thờ cúng tổ tiên, cưới hỏi, tang ma, lên nhà mới, cầu mùa, cầu mưa, rước lúa mẹ, chọc lỗ cha hạt, mừng cơm mới, hay trong những ngày lễ Tết đều được ông sưu tầm ghi chép. Cũng là người Khơ Mú, nhưng việc đi sưu tầm từ chính đồng bào mình cũng không phải dễ. Người Khơ Mú không có chữ viết riêng, nhiều khi có những từ đọc, nói ra được mà không ghi lại được. Ông Sang phải dùng những ký hiệu riêng của mình. Lâu ngày, ký hiệu do mình tự đặt cũng có lúc quên đi hoặc nhầm lẫn. Ông lại phải tìm đến các vị cao niên để hỏi lại. Hơn 40 năm, ông Sang đã sưu tầm tạo dựng được 10 trên 13 loại nhạc cụ truyền thống như trống, chiêng, đao, tính tờ la, đàn hơn mạnh, pi tót, nhiều câu châm ngôn, ca dao, tục ngữ, những làn điệu hát tôm, những điệu múa như điệu múa cha hạt, múa đao, múa đuổi chim, múa cá lượn, múa mừng lúa mới. Ấp ủ rồi chăn trở bởi thế hệ những người già của bản, của tộc người Khơ Mú nay đều đã tuổi cao. Bản thân ông cũng không còn trẻ nữa, phải làm sao để sưu tầm được nhiều nhất, khôi phục được nhiều nhất và quan trọng nhất là làm sao để thế hệ trẻ, lớp kế cận thực sự đam mê, tâm huyết, tiếp thu và gìn giữ những giá trị văn hóa, những tập tục truyền thống của dân tộc mình. Năm 2010, ông Sang đã xây dựng được đội văn nghệ của địa phương, phối hợp với các ngành, phục dựng lại các bài múa dân gian, các bài hát dân ca và nhạc cụ truyền thống, mà đầu tiên là phục dựng thành công lễ hội cầu mùa, rước mẹ lúa, mang bản sắc riêng của dân tộc Khơ Mú, trở thành một lễ hội đặc sắc không thể thiếu mỗi dịp xuân về. Năm 2013, đội đã được Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái chọn đi biểu diễn lễ hội cầu mùa tại tỉnh Hòa Bình và đoạt hai giải A. Từ đó đến nay, đội văn nghệ của xã do ông dìu dắt đã đi tham dự rất nhiều hội diễn và luôn đạt giải cao. Xã Nghĩa Sơn đã thành lập được 5 đội văn nghệ liên thế hệ tại 4 trên 4 thôn bản với hơn 100 thành viên. Các thành viên trong các đội ở nhiều thế hệ, từ người cao tuổi đến các cháu học sinh, để các thế hệ có thể trực tiếp truyền dạy, hướng dẫn cho nhau. Hơn 30 năm làm công bộc của nhân dân, hơn 40 năm miệt mài làm công việc bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc, ông Vì Văn Sang đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận bằng 3 tấm huân chương lao động cao quý của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và danh hiệu nghệ nhân dân gian dân tộc Khơ Mú. Nghệ nhân Vì Văn Sang nói với tôi rằng, thời gian này ông đang sắp xếp hệ thống lại các phần ghi chép của mình để hoàn thiện một tập sách hoàn chỉnh, đầy đủ và sinh động nhất về phong tục tập quán của đồng bào Khơ Mú mà ông sưu tầm được. Còn anh cán bộ văn hóa trẻ của xã thì tiết lộ rằng hai bác cháu đã xin được căn nhà cũ của trạm y tế xã để sửa sang thành phòng trưng bày những đồ vật, dụng cụ lao động sản xuất của đồng bào Khơ Mú mà ông Sang đã sưu tầm, tạo dựng lại được. Biết vậy, tôi cũng thấy mừng cho ông. Mừng vì những công trình nho nhỏ ấy sẽ góp phần giúp ông thấy thanh thản, nhẹ lòng bởi nỗi niềm mà cả cuộc đời ông nung nấu ấp ủ đã dần trở thành hiện thực.
Ở nơi đây suối rừng trong hơn, anh gặp em trong sâu thẳm đôi mắt.
Ở nơi đây lá rừng xanh hơn, anh tìm em tìm mái tóc huyền.
Rừng thơm hơn, gặp nhành lan bên vách đá. Ở nơi đây đời yêu hơn, trong rộn gió tiếng cười.
Em là suối, là đá, là mây.
Anh là nắng, là gió đầy vui. Vượt gian lao, vượt vất vả, nên giang gầy mùa xa mù.
Em là suối, là đá, là mây.
Anh là nắng, là gió đầy vơi. Vượt gian lao, vượt vất vả, là giang đường xa phà.
Ở nơi đây suối rừng trong hơn, anh gặp em trong sâu thẳm đôi mắt.
Nơi đây lá rừng xanh hơn, anh tìm em tìm mái tóc huyền.
Ở nơi đây hương rừng thơm hơn, gặp nhành lan bên vách đá. Ở nơi đây đời yêu hơn, trong rộn gió.
Nắng là gió đầy vơi, vượt gian lao, vượt vất vả, nên giang gầy của xa mù.
Em là suối, là đá, là mây.
Anh là nắng, là gió đầy vơi, vượt gian lao, vượt vất vả, là giang đường xa. xanh hơn, anh tìm em tìm mái tóc huyền.
Ở nơi đây hương rừng thơm hơn, gặp nhành lan bên vách đá. Ở nơi đây đời yêu hơn, trong rộn gió
nắng là gió đầy vơi, vượt gian lao vượt vất vả nên giang gầy mùa xa mù.
Em là suối là đá là mây,
anh là nắng là gió đầy vơi, vượt gian lao vượt vất vả là giang đường gió.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Dáng đứng xa mu, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn do nghệ sĩ Việt Hoàn và Vi Hoa thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, ai cũng từng trải qua thời cấp sách với biết bao kỷ niệm hồn nhiên trong sáng. Dù năm tháng chia xa với biết bao bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật, nhưng những ký ức của một thời cấp sách đến trường vẫn còn nguyên vẹn. Hình ảnh lớp học ngày xưa, những gương mặt bạn bè thân quen, lời thầy cô sao thân thương quá đỗi. Tản văn gửi người thầy năm ấy của Thu Trà là tình cảm và tấm lòng biết ơn của một cô học trò nhỏ dành cho người thầy đáng kính của mình. Đó có lẽ cũng là tình cảm của rất nhiều học trò luôn hướng về người mẹ, người cha thứ hai của mình.
Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió đầu mùa, kéo hiện thực trở thành ký ức. Cô học sinh ngày nào giờ đã lớn và đi học đại học. Nhớ về những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, em muốn gửi đến thầy, người đã dìu dắt em những lời từ tận đáy lòng mà khi còn đi học em chưa kịp nói. Em mãi không thể nào quên ngày em còn ngây ngô bước chân vào cánh cổng trường cấp 3. Thầy giáo chủ nhiệm lớp em chính là thầy. Ngay từ giây phút đầu tiên, thầy đã đem đến cho cả lớp một cảm giác ấm áp như người cha luôn tận tình chăm lo cho đàn con nhỏ. Năm em lớp 10, thầy đã hơn 50 tuổi, dáng người hơi đậm nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, ánh mắt hiền từ. Thầy giản dị trong bộ quần áo đã sờn cũ mà nghiêm chỉnh, chiếc cặp đựng giáo án như đã theo thầy rất nhiều năm. Thầy từng tâm sự sẽ dạy chúng em đến hết năm lớp 12 thì thầy nghỉ hưu. Có lẽ chính vì thế mà thầy rất khó tính, kỹ lưỡng trong mọi vấn đề liên quan đến học tập của lớp. Bài tập về nhà của thầy rất nhiều, kiến thức cũng khó mà thầy kiểm tra vở bài tập rất kỹ nên chúng em phải cố gắng hết sức. Tinh thần học tập căng thẳng có mặt ở khắp mọi nơi. Có anh chị từng đùa là mới lớp 10 mà trông như lớp 12 ôn đại học. Đã có những lúc em cảm thấy thầy quá nghiêm khắc, không thương học sinh. Nhưng đó là khi em còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Mãi sau này em mới hiểu chúng em được theo khuôn phép từ sớm nên hình thành thói quen nghiêm túc và hết lòng với mọi việc. Việc khó cũng không nản mà luôn tìm cách giải quyết. Thực ra, ngày trước em không thích học toán, nhưng vì thầy giảng rất hay. Các dạng toán khô khan không làm khó được thầy. Thầy hô biến các công thức thành các bài thơ, bài vè dễ gần, dễ thuộc. Thầy chữa bài tập rất cẩn thận, luôn khuyến khích hỏi thầy nếu không hiểu và ưu tiên cách làm mới, sáng tạo. Trong các giờ giảng của thầy, chúng em được biết thêm rất nhiều điều qua những câu chuyện của thầy. Thầy hay kể về quá trình gian nan để đi đến thành công của các vĩ nhân. Mong rằng sẽ bồi đắp cho chúng em những mục tiêu lớn, những ước mơ xa và con đường dù rất khó khăn nhưng phải cố gắng. Thầy như ngọn hải đăng truyền ánh sáng trong đêm, định hướng con thuyền của chúng em giữa biển cả mênh mông. Ngay cả khi em đã rời xa mái trường cấp 3 được 2 năm, nhưng mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, em lại nhớ đến những câu chuyện của thầy. Những kỳ vọng mà thầy đã đặt vào chúng em, lứa đỏ cuối mà thầy chở sang sông. Em vẫn còn nhớ những ngày 20 tháng 11 khi đó, cả lớp sẽ tặng thầy những bông hoa tươi đẹp nhất, sẽ hát tặng thầy bài Bụi Phấn mà thầy thích và rất nhiều bài hát nữa. Chúng em sẽ chúc thầy những lời chúc chân thành nhất và cả lớp sẽ đi ăn liên hoan. Sau cùng là lời chia sẻ của thầy. Khác với phong cách thường ngày, câu chuyện luôn kết thúc bởi những giọt nước mắt cảm động. Thầy từng tâm sự, thầy rất yêu nghề giáo vì đây là một nghề giúp cho rất nhiều người, đem tình yêu tri thức truyền đến cho thế hệ sau. Thầy biết nguyện vọng các trường đại học của cả lớp đều là trường điểm cao nên thầy phải thật nghiêm khắc. Để cho cả lớp đều đạt được nguyện vọng, có cánh cửa tương lai tươi sáng và được làm việc với đúng ước mơ. Khi được làm việc đúng với ước mơ thì mỗi ngày sẽ không phải đi làm mà là đi thực hiện mơ ước. Nghe thầy nói mà ai cũng sụt sùi, quyết tâm phấn đấu từng ngày. Thành quả của chúng em, của thầy ngày đó là những cô cậu sinh viên hiện giờ, đa phần đều đỗ nguyện vọng đầu tiên. Em được thấm nhuần tình yêu với sự nghiệp chồng người của thầy, đã trở thành sinh viên sư phạm, sẽ viết tiếp và truyền lại cho thế hệ sau tình yêu tri thức, giúp cho các em quê mình có những cơ hội đổi đời như thầy đã giúp chúng em. 20 tháng 11 này, chúng em sẽ về thăm thầy và kể cho thầy nghe những câu chuyện mới, những câu chuyện xa nhà, xa quê. Thầy trò chúng ta sẽ cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm đẹp, cùng liên hoan và chúng em sẽ hát cho thầy nghe như hồi cấp 3 để được bé lại trong vòng tay của thầy. William Ewart từng nhận định rằng người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng. Với em, thầy chính là người thầy vĩ đại, người có tác động lớn đến quyết định lựa chọn nghề nghiệp tương lai của em. Em sẽ phấn đấu noi gương thầy. Em muốn chúc thầy cùng tất cả những người thầy giáo, cô giáo sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục trao đi những ngọn lửa nhiệt huyết cho các thế hệ học trò.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất, các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về nghệ thuật và ý nghĩa của hát quan lang cho đám cưới của người Tày ở Cao Bằng.
Trong lễ cưới người Tày ở Cao Bằng, ngoài các lễ nạp thái, vu quy phải làm theo đúng thủ tục quy định, thì ngày cưới còn là ngày vui, ngày phô diễn sự hiểu biết, văn minh, lịch sự, trang trọng và là dịp tốt để đối đáp tỏ tài ăn nói của hai họ. Trong đó, hát đối đáp của quan lang, cách gọi của người Tày là một loại hình dân ca đặc sắc bởi dồi dào âm điệu mà phong phú ý tình. Trong đoàn rước dâu của nhà trai sang nhà gái, dẫn đầu là quan lang. Quan lang tức là người đại diện cho nhà trai trong đoàn rước dâu, thường là người có gia đình êm ấm, mẫu mực, ăn nói thành thạo, giỏi thơ ca, có tài ứng đáp và am hiểu phong tục. Nhà gái cũng có đại diện gọi là bà mẹ, tức là bà dẫn đoàn đưa dâu về nhà chồng. Cũng phải là người thông minh, khéo ứng xử, giàu tri thức để thực hiện các nghi lễ đón rước dâu đúng phong tục và trình tự, đồng thời tạo ra không khí vui vẻ với những sắc màu, giai điệu trầm bổng mang đậm nét văn hóa của dân tộc Tày. Khi thấy đoàn nhà trai đến, nhà gái thường bày các nghi thức như căng dây chặn trước cửa, mời rửa chân mới cho vào nhà, trải chiếu ngược, chào mâm bàn. Như tình huống khi đoàn nhà trai đến nhà gái cách khoảng 15 đến 20 mét, nhà gái sẽ căng dây hoặc chỉ hồng không cho nhà trai đi qua. Nhà gái cất lời hát. Chỉ này chăng cấm người qua lại, người tốt người xấu hỏi rõ ràng. Phải quan lang nhà rể mới về đón dâu, nói thật tôi mở ngay chỉ hồng cho qua. Quan lang đáp lại. Bố mẹ chú rể có mời tôi thay mặt gia đình làm quan lang, tôi có miệng ăn. Không có miệng nói, cũng đành cả nể phải nhận lời. Nhưng tôi xin chị em mở chỉ hồng, đón rể mới vào nhà làm lễ. Nếu đoàn nhà trai không đáp lại được các vế đối và thử thách của nhà gái đưa ra, thì thường phải uống rượu, trao phong bao đáp lễ hoặc các quy định khác do nhà gái đề ra. Như đoạn đối đáp về nghi thức mời rửa chân bằng rượu để lên sàn thể hiện sự tinh tế qua những lời đối đáp ý nghĩa mà ý nhị. Khi người nhà cô dâu hát mời, kính trình đến bạn quý khác mường, đi suốt ngày trên đường xa lắc, lệ từ xưa rửa mát, rửa chân. Thanh khiết lòng thực tâm một chén, rửa cho chân sạch sẽ thêm duyên. quan lang liền đáp lại: "Tôi xin trình lên quý song thân." Tạo hóa đặt nước lã rửa chân, ai dám đưa chân rửa phí hoài. Làm như thế trong ngoài chê trách, rượu rửa chân sai sách đạo trời, sự này tôi trình người xin từ chối. Những lời giải bày và từ chối lịch sự khéo léo như vậy không chỉ không làm phật ý nhà gái, mà những người tham dự đám cưới lại càng nhiệt liệt hưởng ứng và đám cưới thêm phần vui vẻ. Khi đã vượt qua các chướng ngại vật của nhà gái để vào nhà, hai bên thông gia trực tiếp gặp gỡ và thực hiện các nghi lễ. Quan lang sẽ hát ứng với từng hành động, nghi thức theo trình tự để chú rể được vào làm lễ. Như quan lang mời nhà gái kiểm lễ, xin trình tổ tiên từ đường, mời tổ tiên chứng giám, chúc phúc thông gia nhà gái, tỏ lòng biết ơn công sinh thành của bố mẹ cô dâu, xin cho con rể được mời nước cha mẹ họ hàng. Đón được cô dâu mới về nhà trai, quan lang lại tiếp tục hát những bài ca để cô dâu được làm lễ bái tổ tiên và nhập môn gia đình chú rể, chúc phúc cho nhà trai lấy được dâu tốt, chúc cho vợ chồng trẻ hạnh phúc, làm ăn phát đạt, con cái đủ đầy. Do đó, các bài hát quan lang có độ ngắn dài khác nhau, tùy thuộc vào tình huống và hoàn cảnh nảy sinh. Có những bài chỉ 2 đến 4 câu, nhưng có những bài cũng dài đến 100 câu, chia thành từng phần ứng với các lễ thức cụ thể trong đám cưới. Hiện nay, do nhiều yếu tố, hát quan lang đang dần mai một, nên chăng cần tổ chức sưu tầm, tập hợp những tư liệu và sách cổ về hát quan lang đang lưu giữ trong nhân dân để nét văn hóa đặc sắc hát quan lang này sẽ được lưu truyền cho các thế hệ con cháu mai sau luôn giữ gìn và góp phần làm phong phú kho tàng dân ca các dân tộc Việt Nam.
Nghệ sĩ Thanh Hoa với ca khúc Vui Mùa Xuân Về, dân ca Tày đã khép lại chương trình văn nghệ của Đài Phát Thanh và Trên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.